Trong cộng đồng người Việt tại Úc, rào cản ngôn ngữ vẫn là một trong những khó khăn lớn nhất khi tiếp cận dịch vụ y tế. Với nhiều người lớn tuổi hoặc người mới sang, thì việc hiểu các thuật ngữ y khoa, quy trình khám chữa bệnh hay những giấy tờ quan trọng đôi khi trở thành áp lực nặng nề. Đây cũng chính là lý do mà nghề thông dịch viên đóng vai trò vô cùng quan trọng, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, nơi mọi thông tin đều liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của con người. Kim Anh thực hiện.
Xin chào chị Tiết Thu. Chị Tiết Thu có thể giới thiệu một chút về bản thân mình. Chị đã làm việc trong ngành thông dịch viên, interpreter lâu chưa ạ?
Trước tiên thì Tiết Thu xin kính chào quý vị thính giả của đài SBS Radio. Cảm ơn Kim Anh và đài SBS đã có nhã ý mời mình hôm nay để thực hiện cái buổi tâm tình này. Mình là thông dịch viên, hiện giờ đang làm trong ngành y tế và mình đã được làm trong ngành này cũng gần 20 năm.
Một khoảng thời gian rất là dài ha chị ha.
Dạ, đúng vậy, nhưng mình vẫn còn phải tiếp tục học hỏi thêm, luôn luôn phải học hỏi thêm, cũng thấy chưa đủ đâu.
Cơ duyên nào mà dẫn chị đến với cái nghề thông dịch viên vậy chị Tiết Thu?
Nếu nói về chuyện này thì mình phải trở lại mấy chục năm về trước, lúc mình mới đến Úc đó, mới đến Melbourne đó. Lúc đó mình rất là yêu thích cái ngành thông dịch viên. Tại vì mình thấy là khi mình qua đây đó, cái hàng rào ngôn ngữ nó làm cản trở cho mình rất là nhiều. Và mình nghĩ rằng những cái người mà lớn tuổi hơn mình đó thì họ còn càng khó khăn hơn nhiều nữa. Cho nên là lúc đó là mình còn trẻ, muốn đi học cái ngành nghề này. Lúc trước khi mà học cái lớp Anh văn của RMIT, mình cũng có nói với các giáo viên là mình cũng có cái ước mong làm cái nghề thông dịch viên. Các giáo viên cũng thấy là mình cứ thử đi, thấy là cái khả năng giao tiếp của mình cũng có đó, rồi họ cũng nghĩ là mình cũng có thể đủ kỹ năng để mình đi học cái ngành này. Thì khi mà người ta bắt đầu mở lớp đó, thì mình ghi danh á, thì khi đó là mình lại cấn bầu đứa con đầu. Và thế là mình không có đi học được cho đến khi mà con mình 28 tuổi á, thì mình mới học xong và mình lấy cái bằng.
Làm việc 20 năm rồi thì chị thấy làm cái công việc này nó có khó khăn vất vả không chị?
Vì mình yêu nghề cho nên mình không có thấy khó khăn vất vả, mặc dù mình cũng có những cái thử thách trong nghề nghiệp đó. Nhưng mà mình may mắn là những cái người mà thân chủ mình dịch đó, phần nhiều đó, hầu như là mình chưa có gặp một cái người nào mà khó tính để đánh đổi mình phải khó chịu. Mình cũng có nghe có nhiều bạn thông dịch viên hoặc là có nhiều những người thân chủ, người ta càm ràm, người ta càm nhằn là có những người thông dịch không có được vui vẻ, hay là có những người thông dịch viên cũng càm ràm là cũng có những người thân chủ không có vui vẻ. Nhưng mà mình sao thấy là may, mình rất là may mắn, mình không có gặp một cái trường hợp nào mà để cho mình cảm thấy mà mình phải khó chịu hay là vất vả hay là gì trong cái ngành nghề này hết cả. Mà thật sự là mình rất vui. Mỗi sáng mình xách cái giỏ ra đi làm với một cái tâm thái rất là vui vẻ, rất là sẵn sàng để đi làm.
Như chị Tiết Thu có nói là khi mà mình làm thông dịch viên thì mình phải trải qua kỳ thi với lại tổ chức NATI đúng không chị? Để mình được công nhận là mình đủ tiêu chuẩn và đủ cái khả năng để mình có thể hành nghề thông dịch viên tại Úc. Chị có thể giới thiệu ngắn gọn về tổ chức NATI và vai trò của tổ chức này trong việc bảo đảm chất lượng dịch thuật và thông dịch tại Úc được không ạ?
Dạ, đúng rồi. NATI là một cái cơ sở mà mình, trước tiên mình phải nói là nước Úc mình á, là một trong những quốc gia hiếm hoi mà có cái hệ thống thông phiên dịch toàn quốc như thế này. Thì NATI là một cái cơ sở chứng nhận và cấp bằng thông qua các kỳ thi chuyên môn. Và các kỳ thi này phải nói là khá là cam go để được nhận cái chứng chỉ của NATI. Và ngoài cái khả năng ngôn ngữ thì người thông dịch viên còn phải có đạo đức nghề nghiệp, phải biết bảo mật thông tin của thân chủ và phải đáng được tin cậy. Và cứ mỗi 3 năm một lần thì thông dịch viên phải đạt đủ số giờ làm việc, phải tham gia các cuộc hội thảo tu nghiệp chuyên môn hay là chuyên ngành và phải cập nhật theo xu hướng mới thì mình mới có được cấp cái bằng tiếp tục làm nghề. Còn nếu không thì mình ngưng ngang đó, mình không được làm tiếp tục.
Chị Tiết Thu cũng có giới thiệu là chị làm thông dịch viên trong cái lĩnh vực y tế. Thì vì sao mà việc sử dụng phiên dịch viên mà được Nati công nhận lại đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực y tế vậy chị?
Cái y tế nó liên quan đến tính mạng của mình, đúng không? Thành thử ra cái việc chẩn đoán, việc điều trị thì không nên sai sót. Bởi vì nếu sai sót thì có thể dẫn đến cái hậu quả rất là nghiêm trọng. Cho nên một cái thông dịch viên chuyên môn nó không chỉ giỏi về cái khả năng ngôn ngữ như hồi nãy mình nói đó, mà còn phải được đánh giá về cái kiến thức chuyên môn nữa. Rồi còn cái khả năng dịch chính xác giúp cho bác sĩ và bệnh nhân hiểu nhau một cách rõ ràng thì mới lên được một cái phác đồ điều trị an toàn. Thì nhưng mà thật ra đó, Nati họ không có làm riêng một cái quy trình đặc biệt nào để họ đào tạo cho ngành y khoa. Bất cứ ai cũng phải thi. Và trong cái bài thi đó thì nó có nhiều cái bối cảnh khác nhau. Trong đó thì nó có bao gồm cả cái bối cảnh y tế. Thì nếu mà mình vượt qua được cái kỳ thi đó, đó thì xem như là mình có đủ năng lực để mình làm việc trong mọi cái bối cảnh, trong mọi tình huống. Thì mỗi cái kỳ thi nó có cái phần dialogue, tức là mình dịch cho cả hai, mình dịch cho cái người nhân viên người Úc và cái thân chủ người Việt. Thì người ứng viên mình sẽ không biết, cái người ứng viên đi thi sẽ không biết cái đề thi mình thuộc về cái lĩnh vực nào. Và nhưng mà tuy nhiên nếu mà mình muốn thi để lấy bằng chuyên sâu trong lĩnh vực y tế hay là pháp lý đó, thì Nati cũng có những cái chứng chỉ mà Certified Specialist Health Interpreter hay là Certified Specialist in Legal Interpreter nếu mà mình muốn. Còn ngoài ra đó thì mình cũng phải tích lũy cái số điểm nữa, bởi vì trong mỗi 3 năm á thì mình phải revalidate cái bằng của mình lại. Thì mình trong cái thời gian đó mình phải tham gia các buổi hội thảo, tham gia các webinar, rồi mình nếu mình muốn thì mình chọn những cái buổi hội thảo chuyên ngành y tế. Thì thành thử ra mình phải được lúc nào cũng phải cập nhật những cái mình trau dồi cái nghề nghiệp của mình để mình lấy những cái điểm PD gọi là Professional Development thì mình mới tiếp tục làm nghề được. Thì đó là lý do mà tại sao mình việc sử dụng thông dịch viên được Nati công nhận nó đồng nghĩa với cái sự an toàn, không lo lắng.
Thí dụ như khi mà cái người bệnh nhân á, mà họ yêu cầu cái người thông dịch viên của Nati thì họ cần phải làm gì, cái quy trình như thế nào vậy chị?
Nếu mà mình muốn tìm một cái người thông dịch viên đó thì dễ lắm, mình chỉ nói thôi. Mình chỉ nói cho cái người nhân viên hay là người bác sĩ là I need a Vietnamese interpreter. Thì tất cả những cái người thông dịch viên đó họ phải có chứng chỉ của Nati cấp thì mà họ mới được làm nghề. Và tất cả những cái bệnh viện hay là những cái nơi mà họ thu nhận người thông dịch đó, những cái kia là cái agent đó, thì họ cũng phải nhận những cái thông dịch viên có bằng cấp chứng chỉ của Nati. Thành ra mình chỉ việc là mình hỏi người ta là mình cần một người thông dịch. Còn nếu mà mình muốn cần biết cái người đó có phải là thông dịch viên được Nati cấp bằng hay không thì mình có quyền hỏi họ. Cái thẻ, ở trên cái thẻ thì có cái ảnh và họ có cái số hành nghề là practitioner number, cái ngôn ngữ. Rồi mình có thể cam đoan chắc rằng là mình biết cái người đó là thông dịch viên của Nati. Ngoài ra nếu mà mình muốn biết nữa đó thì Nati nó có cung cấp một cái trang, trên cái trang nhà thì mình có thể thấy những cái thông tin ở đó, mình sẽ thấy được người nào là thông dịch của Nati.
Vậy có nghĩa là cái quy trình cần một cái thông dịch viên cho mình là rất là đơn giản đúng không chị? Không có gì khó khăn, phức tạp hết đúng không ạ?
Không. Thì bởi vì á là mình phải yêu cầu một thông dịch viên. Bất cứ lúc nào khi mà mình không có tự tin là cái vốn tiếng Anh của mình đầy đủ đó để mình hiểu biết về thuốc men, hay là nhất là khi mà mình ký cái giấy đồng ý để điều trị hay là để giải phẫu đó, thì lúc đó là mình bắt buộc mình phải yêu cầu một thông dịch viên. Bệnh dân chỉ cần nói giống như hồi nãy mình nói là I need a Vietnamese interpreter thì bệnh viện sẽ liên lạc như vậy. Cái bất cứ ở bệnh viện công cũng như bệnh viện tư chỉ cần mình lên tiếng, bởi vì có nhiều khi á, mình ở bệnh viện tư nhiều khi mình ngần ngại, mình sợ là mình cần phải trả tiền đồ này kia đó. Thì ở nước Úc này, ở Melbourne này mình có, nói chung là nước Úc mình có cái đường dây TIS là của chính phủ, cho nên mình có quyền mình xin một cái thông dịch viên, là nếu mà mình hội đủ điều kiện thì mình sẽ không có được, không có phải trả tiền Cho nên tất cả quý vị như là bệnh nhân đó, mình là bệnh nhân thì mình đừng ngần ngại, bởi vì cái đó là cái quyền lợi của mình.
Nhiều người á, khi mà họ nghĩ đến chuyện là phải nhờ một cái người thông dịch viên để hỗ trợ cho mình, nhiều lúc họ cảm thấy phức tạp quá thì họ lại có cái xu hướng là thôi có người thân hay là bạn bè cũng đã giỏi tiếng Anh rồi thì họ có thể giúp mình phiên dịch cho nó nhanh hơn thì nó tiện hơn. Thì theo chị điều này có gây ra những cái rủi ro gì không ạ?
Thì cũng có khả năng là cái người thân của mình dịch đó, là bởi vì vậy nè, có khi cái người thân của mình đó biết rất là rành tiếng Anh nhưng mà lại không rành tiếng Việt, cũng có khi người nhà của mình biết rành cả hai thứ tiếng nhưng họ không có cái kỹ năng để họ dịch. Chẳng hạn như mình ngày xưa khi mà mình chưa có được đào tạo đó để làm một thông dịch viên đó, thì khi người ta nói cái gì mình hiểu hết nhưng mà mình không có chuyển dịch được cái cách mà giống như mình chuyển dịch bây giờ. Và còn nữa, thêm một cái vấn đề nữa là người thân của mình thì có những cái điều, chẳng hạn như người Việt của mình thì nếu mà người thân của mình, mẹ mình hay gì thí dụ đi, bị ung thư, mình không có muốn nói cho mẹ mình biết là mẹ mình bị chẩn đoán bệnh ung thư. Vì thế cho nên á, là cái người bệnh nhân họ không có biết là họ bác sĩ sẽ đưa một cái phác đồ điều trị cho họ như thế nào. Họ không có được quyền chọn lựa cái cách điều trị hay là cái sự mong muốn cái cách điều trị như thế nào. Cái đó cũng là một một việc. Rồi còn những cái khi bệnh nhân họ có những cái bệnh mà họ không muốn cho thân nhân biết. Ví dụ như những cái bệnh về lây lan qua đường tình dục, hay là họ trước đây họ đã từng bỏ thai với một cái người người khác, thì bây giờ họ đâu có muốn cho con cái trong nhà hay là người chồng của mình biết. Thì có những khi những cái điều giấu giếm như vậy nó có thể dẫn đến những cái rủi ro mà ngoài ý muốn, bởi vì chính người bác sĩ họ không có hiểu được rõ ràng cái bệnh lý của mình. Và cho nên là cái đó nó có thể dẫn đến những cái rủi ro mà mình dễ vấp phải khi mình nhờ người thân hoặc là bạn bè dịch giùm.
Vậy thì chị Tiết Thu có cái lời khuyên nào dành cho các gia đình mà có người thân mà không có rành tiếng Anh á, đặc biệt là trong những cái tình huống khẩn cấp y tế cần sự hỗ trợ của thông dịch viên không ạ?
Thì mình không rành tiếng Anh thì không có nghĩa là mình phải chấp nhận không có hiểu rõ về cái bệnh lý của mình hay là hiểu lờ mờ. Thì cái điều gia đình nên làm, mình có lời khuyên là gia đình nên làm á, là trước tiên mình phải nói với bác sĩ gia đình là GP, nên ghi trong cái hồ sơ của mình là thân nhân của mình đó, là người thân nhân của mình cần một thông dịch viên tiếng Việt. Và trong cái tình huống khẩn cấp đó, thì cái người nào mình cũng thể cố gắng mình học một câu đi, ít nhất là một câu mình vô mình nói với, dù mình vô cái chỗ mà emergency đó, thì mình có thể nói cái người triage nurse ở chỗ đó như là cái người nhân viên tiếp nhận mình đó, mình chỉ cần nói một câu I need a Vietnamese interpreter thì họ có thể tìm ngay cho mình một thông dịch viên 24/7. Và rồi mình cũng khuyến khích người thân mình nên mạnh dạn đặt câu hỏi và mình nhờ thông dịch viên lặp lại cho mình, hoặc là dặn người ta nói chậm lại hơn để cho mình hiểu rõ. Mình không có cần ngần ngại vì cái đó là quyền của bệnh nhân và đó là cái nhiệm vụ của thông dịch viên. Và đó là lời khuyên của mình.
Dạ, xin cảm ơn chị Tiết Thu rất nhiều đã dành thời gian để chia sẻ những thông tin rất là bổ ích cho khán thính giả theo dõi đài SBS.
Cảm ơn Kim Anh và xin kính chào quý thính giả của đài SBS.